cùng gông đầy dây tham ái buộc ràng, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chớ vui lục trần dũng ai để tâm tà kiên kêu lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Đấng trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần, bố thí cung dường người chi, phước duyên không thể nghĩ bàn.
Tức là chúng ta có hai cái vế hay là hai cái phạm trù. Và như vậy có thể bài học trong cái phần thứ hai này chúng ta chia làm hai phần. Phần thứ nhất chúng ta sẽ nói về cái nội dung chính là tại sao con người phải khổ. Và dịch theo cái từ tiếng Việt trong cái năm câu này là tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhập nhằn đều từ tham dục mà ra, tức là tùng tham dục khởi. Nếu mà ít muốn vô vi tức là theo cái đạo vô vi, lần sau chúng ta sẽ nói về cái từ vô vi này, đôi khi người ta sẽ hiểu lầm cái từ vô vi. Thân tâm được tự tại, nếu mà mình tu tập theo cái đạo vô vi đó thì thân tâm được tự tại. Nếu mà mình không có tu tập cái đạo vô vi, nghĩa là mình đi cái vế thứ nhất á là tham muốn nhiều thì mình sẽ bị khổ nhiều. Như vậy chỉ dùng ở đây tức là gì, là ham muốn. Tuy nhiên nó không có đơn thuần, nó không có đơn giản như là mình suy nghĩ vậy. Nó sẽ có rất là nhiều vấn đề phức tạp mà sâu xa chúng ta cần phải tìm hiểu. Cho nên cái bài kinh này nó dùng cái từ rất là ngắn, nhưng mà cần phải giảng luận ra thì chúng ta mới có cơ hội để hiểu được cái giáo lý của Đức Phật, nó gọi là thầm thâm. Bây giờ cái phần thứ nhất chúng ta biết rằng trong cái phần dục á, là ham muốn á, nó có hai cái, cũng như tâm nha, nó có hai phần, tức là chân tâm và vọng tâm. Cái điều mà chúng ta sinh sống nói chuyện hay là suy nghĩ, những cái mà chúng ta đang có trong mặt cuộc sống này đó, cho là vọng tâm nhiều hơn là chân tâm. Và lời của Đức Phật nói hoặc những bài kinh mà khuyến dạy chúng ta là hãy đi tìm về cái chân tâm của mình, chủ nhân tâm của mình, hay nghĩa là tu thiền hay là những người tu tịnh độ, để nghĩa là thấy được cảnh giới của tịnh độ, là cũng ý nghĩa là tìm về cái chân tâm của mình. Thì cái dục cũng vậy, trong dục nó có hai cái dục, gọi là tạp nhiễm dục và thiện pháp dục. Và cái mà chúng ta đang nói trong cái bài kinh này nói là đa dục vi khổ, tức là dục nhiều á là khổ, là nói về đó là tạp nhiễm dục. Nói một cách khác hơn là chỉ dục chúng ta chia thành hai phần. Thứ nhất là cái phần dục tính. Dục tính tức là cái phần bản năng, là những cái ham muốn bình thường, những cái dục tức là một cái dòng chảy giống như là điện vậy đó, nó không có tội tình gì cả. Tức là dòng điện nó là một cái dòng năng lượng chạy qua một sợi dây. Nếu bây giờ mình gắn cái bóng đèn màu trắng vậy đó, tức là vấn đề điện. Thứ hai, nếu mà mình gắn vô cái bóng đèn nhỏ một chút xíu á, là 100W của bóng đèn tròn. Nếu bây giờ mình gắn cái điện đó vào trong cái motor thì nó sẽ tạo ra cái sự xoay. Nếu mà mình gắn cái đó vào âm ly thì nó phát ra tiếng nói. Đó là dục. Có nghĩa là cái dòng năng lượng, hay nói một cách khác là trong mỗi người chúng ta có một cái dòng năng lượng. Một cái từ đó được gọi là dục tính, thuộc về bản năng. Và nếu bản năng mà nếu mà mình đọc trong chuyện của Tây Du Ký á, là một cái người được thể hiện bản năng á, mang tính dục tính á, là Trư Bát Giới, là ham ăn, ham ngủ và ham dục lạc, tức là muốn cưới, muốn trở về cái gia trang để mà cưới vợ, chứ không có muốn đi tỉnh kinh. Như vậy là cái từ mà Trư Bát Giới đó cũng muốn nói lên phần để cho chúng ta biết rằng trong bản năng con người chúng ta có một cái bản năng nó ngủ ngầm ở trong đó, nó thường trực ở trong đó, cái đó gọi là dục tính. Còn cái phần dục thứ hai mà ở đây được thường dùng, nó gọi là tham muốn. Tức là cũng có người, ai cũng có ham muốn, nhưng mà có những người ham muốn rất là nhiều, ham muốn hoài không đủ. Trong nó có cái là ham muốn, nó có nhiều cái ham muốn, đó là sắc, tài, danh, lợi, hay nói một cách khác là ngũ dục công đức, gọi là tài, sắc, danh, thực, thì. Cái này là rắc rối lắm nếu mà không tính ra. Nhưng mà chúng ta sẽ phân tích cái phần chính của con người mà rắc rối và khổ đau nhất con người là tham muốn về ái dục. Nó thuộc về nghĩa là tạp nhiễm dục, hay gọi là cái phần cái tâm mà vọng tâm. Cho nên do đó nó sẽ nối tiếp từ cái bài thứ nhất á, là khi mà nói về tâm thị ác nguyên hình vi tổ tổ á, thì nó nối tiếp với cái bài này đó, là làm thế nào cái tâm nào gọi là tâm tham để làm cho con người ta phải khổ sở. Cho nên cái sự ham muốn con người, như mình nói là cái phần nói không cùng. Khi mà chúng ta phân tích được hai phần như vừa trình bày đó, trong Pali hay là trong Sanskrit nó phân tích rất rõ ràng. Cái từ mà dục tính nó gọi là cái phần Kama. Kama đây không phải là nghiệp, không có chữ R ở đây sao. Kama có nghĩa là dục tính. Dục tính là bản thân mỗi người đều có một cái ham muốn bình thường thôi. Kể cả mình ham muốn làm Phật thì cái đó thuộc về thiện, cái đó thuộc về tên gọi là thiện pháp dục. Ham muốn là tu thiền, ham muốn được thanh tịnh, ham muốn được sống một đời sống đó là bình an, vẫn là một cái dòng chảy gọi là dục, nhưng mà nó thuộc về thiện pháp dục, có nghĩa là nó đưa chúng ta vào trong cái dòng chảy có thể đạt được sự nghĩa là hạnh phúc cho mình và cho người khác, thì đó được gọi là thiện pháp dục. Còn cái kia được gọi là tạp nhiễm dục, tức là nó xáo trộn, nó gọi là vẩn đục, cho nên gọi là tạp nhiễm. Như vậy cái phần mà tạp nhiễm dục thì chúng ta thấy rằng nó dùng cái từ chanda, tức là ham muốn. Có những người gọi là ham muốn thái quá, và do không có điều khiển được cái dòng chảy, không có điều khiển được cái ham muốn đó, để nó gọi là vượt khỏi cái kiểm soát của mình, gọi là under control, tức là nó vượt khỏi cái kiểm soát của mình, thì mình sẽ tạo ra các tội lỗi, các lỗi lầm và các khổ đau không thể tưởng tượng được. Và nếu mà khi mà nó cái dục tính nó vượt quá đi, nó trở thành bệnh hoạn, thì đó là một trong những cái phần tử nguy hiểm cho xã hội. Nên bây giờ mình nói rằng đôi khi mình mới qua nước Úc là nước Úc có nhiều là nó khùng khùng, tại vì sao vậy? Vì ví dụ giờ đó là vấn đề ham muốn và tính dục á, có nhiều cái người bà già tới 90 mấy, gần cả 100 tuổi trong viện dưỡng lão cũng bị nó là người ta phá rối tình dục. Là sao? Có nghĩa là nó đã vượt quá cái khả năng kiểm soát của dục tính, vượt quá khả năng kiểm soát của ham muốn con người, chứ không phải là chỉ là ham muốn bình thường. Ham muốn bình thường của một con người có nhu cầu về tình cảm, nhu cầu về tình dục là chuyện bình thường, cái này nó vượt quá đi. Hay là mình nói rằng có nhiều khi có một người tới 20 mấy 30 tuổi mà bên Ấn Độ là cái bậc hãm hiếp một trẻ con có 5 tuổi, thậm chí bên nước Tây Phương này cũng có nhiều người đứa trẻ còn ẩm mà cũng muốn hãm hiếp nữa. Có nghĩa là nó đã vượt quá cái đó, đừng gọi là vượt quá cái khả năng tính dục, tức là sự ham muốn, thì tạo thành sự tội lỗi. Và dĩ nhiên là phải khổ ở đây đó, tức là cái sự ham muốn nó tạo thành cái sự khổ bất ngặt của tâm và thân sinh lý của chúng ta. Cho nên đó, ở đây đó là chúng ta sẽ học cái phần này nó rất là quan trọng, bởi vì nếu mà mình không hiểu được cái nguyên căn của nó, cũng như là mình không hiểu được cái tâm tham dục á, thì chính mình cũng bị lôi cuốn vào trong đó. Và các vị biết là rất là rắc rối, chứ không phải là dễ dàng gì. Không phải nói rằng như vậy là những người học rồi là có thể thoát được, hay là những người xuất gia là có thể thoát được cái vấn đề của nó. Vì cái chỗ này, trong cái bài này đó, nó sẽ liên hệ tới cái từ nữa là dục á, đa dục á, là nguyên nhân của sự khổ, tức là ham muốn. Và ham muốn chính của cái lời nói trong này đó, nó cũng không chỉ là ham muốn về vật chất, mà ham muốn về nghĩa là dục lạc, dòng chảy của ái. Và nó nói nặng về cái từ nghĩa là của ái dục, tức là của sự thương yêu, của tình ái. Điểm chính nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta sẽ chia sẻ cái trọng tâm của Đạo Phật nói gì về cái từ này. Giống như bây giờ khi mà mình nói tiếng Việt mình á, mình nói ái là gì? Ái là cái từ của Trung Hoa. Cho nên là nếu mà mình nói rằng cái bằng là người Tàu họ nói mình thương một ai đó, thì cái người mà đối tượng của họ, họ cái bằng ái rận, tức là người yêu. Mình thì dùng cái từ là người yêu, hay là dùng một cái từ tốt hơn của tiếng Tàu nói cho đúng nghĩa, họ gọi là ý trung nhân. Ý trung nhân là gì? Người ở trong tim. Người ở trong tim. Và khi mình đi qua bên Tàu học, mình thấy cái chữ, cái từ ái á, của Tàu á, là nó nghĩa là cái phần chính xác. Trong khi đó qua bên mình á, thì mình dịch thành tình yêu. Và khi mình dịch thành tình yêu á, thì mình rất là ngại, rất là ngại ngùng. Bởi vì nếu mà nói trong cửa đạo hay nói trong Đạo Phật á, có nói về tình yêu không? Có. Và thật ra chính cái giáo lý mà chúng ta học quan trọng nhất á, là nó sử dụng và chỉ dạy cho chúng ta biết về cái là tình yêu đối với cái từ của Đạo Phật. Nhưng mà khi nói đến tình yêu thì người ta ngại, nói rằng là Trong chùa thì sao nói chuyện tình yêu? Khi đi qua bên Tàu á, lúc mà thầy đi học á, là cái câu mà mình học bên Tàu, tiếng Tàu các vị biết là, rồi Việt Nam mình họ cũng dịch ra, và dịch ra cái là nhiều cái từ cũng hơi dễ hơn, nhưng mà nói một cách khác á, họ nói nữa là hơi dễ hiểu hơn, tức là họ nói rằng đó là khi mình hiểu được cái từ tình yêu thì họ gọi là tình yêu là cái chi đó. Là cái chi. Tại sao họ nói là cái chi? Không ai hiểu được nó là cái chi cả. Và rất nhiều nhà thơ của Việt Nam mình đó, họ cũng đặt những câu thơ vậy đó. Làm sao cách nghĩa gì? Cách nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu, một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu, không biết đâu rợ trên. Không biết đâu mà rợ trên, tại vì nó là cái gì mình đã không thấy, không biết và không nắm rõ nó, nhưng mà nó lại chiếm cái hồn của mình, tức là chiếm lĩnh cái con người thật của mình, tức là tâm tư của mình đó. Bằng mây, bằng nắng, bằng gió hiu hiu. Nói theo cái từ của văn học Việt Nam họ nói vậy đó. Làm sao định nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Trong khi đó đối với cái người mà mình gọi là người Vĩnh Tàu á, tức là cái người ở Trung Quốc á, họ nghĩa là có một cái câu của các nguyên gọi là Nguyên Hiếu Vấn á, câu thành nổi tiếng của Tàu gọi là vấn thế gian tình vi hà vật. Vấn thế gian là hỏi ở thế gian này tình vi hà vật, trực giáo nhân sinh tự tương hứa, tức là làm thế nào để mà hiểu được cái từ tình yêu đó mà người ta đã hứa hẹn cả chuyện trăm năm. Bây giờ mình dịch tới tiếng Việt nói là hỏi thế gian tình là chi nhỉ mà cùng nhau hẹn tử thề sinh. Hỏi thế gian tình là chi nhỉ mà cùng nhau phải hẹn tử thề sinh. Câu đó là câu mà khi mình đi qua Tàu là mình sẽ học ngay lúc đầu. Lúc đầu một trong những cái câu văn hóa mà cái nổi tiếng của Tàu là như vậy đó, tức là vấn thế gian tình vi hà vật là cái gì. Thì bài mà chúng ta học hôm nay nói là tham muốn nhiều khổ nhiều á, nó nằm ngay chỗ đó, nằm ngay chỗ đó chứ không phải là chỗ nào xa lạ. Bởi vì khi đưa vào trong cái Phật học á thì mình hỏi rằng đó là người học Phật á tại sao phải nói về điều đó, tại vì đó là nguyên nhân để tạo ra các con đường của sinh tử, của khổ. Bởi vì cái câu thứ ba trong bài này nói rằng đó là đều từ tham dục mà ra, bao sinh tử nhập nhằn đều từ cái tham dục đó mà ra. Cho nên vì vậy nghĩa là phải nói, nếu không nói thì mình sẽ bỏ mất. Hay nói theo Nguyễn Du là nói rằng là cho hay là giống hữu tình, đố ai cỡ mối, tơ tình cho xong. Hay là đố ai mà cỡ mối, tơ mình cho xong. Bởi vì nó là tơ mình, tức là nó mỏng manh nói vậy, nhưng mà hãy cỡ, càng cỡ thì càng rối. Đó, đó là Nguyễn Du mà nói vậy. Và rất là nhiều nhà thơ bên đó có Bùi Giáng. Bùi Giáng nói rằng đó là nói rộng hơn của Bùi Giáng đó là yêu nhau có lẽ trong hồi thiên thu cổ lực cơ trời đa đoan, một bông hoa giữa nắng vàng còn nghe mưa gió mộng tràn lan đi, tình yêu thì muôn sắc muôn màu. Bùi Giáng là thơ rất là lãng mạn, nhưng mà ông sẽ nói về tình yêu cũng giống như cái chỗ mà cái bằng giữa mây và trời sắc thái. Nhưng mà thực sự tình yêu có nghĩa là như vậy. Cho nên nghĩa là nếu mà chúng ta biết được cái sự dục tính chúng ta và biết hướng dẫn cái dục tính đó đi đúng cái đạo lộ thì nó sẽ biến thành nghĩa là ta bà thế giới của vũ trụ của nhân sinh. Nhưng mà nói cho cùng á, tại sao khi chúng ta đề cập cái điều này là vì cái câu đầu tiên là tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhập nhằn đều từ tham dục ra, phần thứ nhất. Vì sao vậy? Là vì chính vì cái mà chấp thủ chấp ngã. Bài này nói rõ rồi về cái ta, cái ngã. Tại sao mình tham muốn? Tham muốn tức là một sự ham muốn để làm gì? Để thỏa mãn cho ta, cho những gì của ta. Nếu không có ta thì lấy gì để tham muốn? Cho nên nhiều khi mình nói với tôi làm này cho ai? Tôi làm này là cho con, cho cháu, cho vợ chồng. Khổ công xây dựng một cái nhà, khổ công làm cả một sự gia tài, và khổ công miệt mài cả đời để lại cho những người thân yêu của mình, là mình và của của mình. Đó, nó khởi sinh từ chỗ này. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng cái ái mà chúng ta đang nói đây á, là đầu tiên chúng ta ái ngã, tức là yêu thương mình. Yêu thương mình. Cho nên trong tình yêu cũng vậy. Có tình yêu nghĩa là có yêu thương mình, rồi đã yêu thương người, rồi đắm đuối, rồi mê say, rồi thề non, rồi hẹn biển. Do đó nó đẻ ra nghĩa là cái hàng đám những cái khổ lụy khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta giữ ở trong một cái phạm trù, tôi gọi là phạm trù trung tính của nó, tức là trong cái dục của nó có ba phần. Phần thứ nhất là khi mà chúng ta sử dụng cái dục tính bình thường đó, là một sự nghĩa là ham muốn bình thường. Những con người lớn lên họ sẽ có những cái ham muốn bình thường đó. Cái thứ hai nữa là cái mầm nó vượt ra quá cái bình thường, là con người có quá nhiều tham vọng, quá nhiều ham muốn, phải đạt được tham vọng của mình, đạt được tham vọng về quyền lực, phải cố giữ quyền lực. Các vị nhớ là mấy cái ông mà nhất là lãnh đạo hay là vua của các nước hay là tổng thống các nước, có nhiều ông nằm ngồi từ 30-40 năm rồi đến ngày nữa là cái bằng tàn tạ rồi, nó bị người ta truy đuổi, thậm chí là như Saddam Hussein đó là chui trốn đuổi ngồi ở dưới cái hố vậy, rồi chết ở dưới, rồi bị ta bắt lên rồi treo cổ, nhưng mà cũng cứ cố bám giữ một cái đó gọi là tham vọng, rồi quyền lực, sức mạnh của nó ghê gớm vậy. Và không phải một mình ông Saddam Hussein, rất là nhiều người ở châu Á là nhiều người tham vọng, nghĩa là ngồi một cái ngôi, giữ một cái chỗ vị trí quyền lực á, mà cho đến nghĩa là sắp chết đến nơi rồi mà cũng không chịu buông tay. Cho nên chỗ này ở trong Phật giáo gọi là chính vì chúng ta ái ngã, chúng ta khổ đau vì cái ái ngã chấp thủ đó. Khi chúng ta đặt hỏi rằng là trong Phật giáo, trong đạo Phật có từ tình yêu hay không, ta nghe ta ngạc nhiên, ta hiểu lầm, nghĩ rằng đó là tại sao lại phải nói tới tình yêu ở trong đạo Phật. Nhưng mà trong khi nhân sinh quan chính của đạo Phật là nói về tình yêu, bởi vì chúng ta có tứ đế, tức là khổ tập diệt đạo. Khi mà hỏi rằng đó là Đức Phật hỏi rằng nguyên nhân đó, muốn nói khổ đó, thì chúng ta có là tứ khổ, sanh lão bệnh tử, thương yêu xa lìa, thù cầu muốn chẳng đặng, thù ghét gặp gỡ, ngũ ẩm suy hình, trong tám cái khổ đó thì chúng ta sẽ suy nghĩ lại cái lời Phật dạy khổ đế. Rồi từ khổ đế chúng ta có gì, tập đế, tức là nguyên nhân nào mà có khổ, đó là gì, do tham ái. Tham ái, cho nên cái từ mà mình đang học hôm nay tức là tham nhiều khổ nhiều, tức là tham ái đó. Và cái tâm tham này đó, các vị biết là nếu mà phân tích cái tâm tham có dịp rồi chúng ta sẽ học, nó hơi rắc rối chút nhưng mà nó rất là có giá trị. Thì chúng ta nói về cái chân tâm thì chúng ta không nói, nhưng mà chúng ta nói về cái là Amitabha, tức là chúng ta nói về vi diệu pháp, hay chúng ta nói về cái là A Tỳ Đạt Ma luận á, là một trong những cái bộ luận của phân tích về cái tâm của người. Các vị biết là nó chi ly lắm, cái pháp số của nó cũng giống như là ở bên đại thừa thì có nghĩa là 100 pháp, hoặc là có nghĩa là đại thừa bách pháp luân ngôn luận, hay là có nghĩa là duy thức học. Thì ở bên nghĩa là Tạng Nguyên Thủy á, nó có nghĩa là thắng pháp tập yếu luận, hay là A Tỳ Đạt Ma luận, là chia sẻ cái tâm lý của mình á. Vì vậy cái những người mà học thiền, mà thiền của Vipassana, tức là thiền của Minh Sát Tuệ, là phải học được rất là chi tiết cái tâm của mình, mình mới có thể phân tích được việc biết nó cái nào là mộng, cái nào là chân, và cái nào là cái mình có thể đi theo và cái nào không đi theo được. Cho nên chỗ này đó, trong tâm tham mà trong A Tỳ Đạt Ma luận á, có nói rằng là cái từ Lobha Citta, tức là tâm tham mình á, được định nghĩa là một trong ba nhóm của tâm bất thiện. Gọi là bất thiện vì nó mang đầy đủ năm đặc tính: bệnh hoạn, không tốt đẹp, không khôn khéo, tội lỗi, và tạo ra nhiều nhân xấu. Đó là gọi là tâm tham. Và nếu mà trong cái ví dụ pháp nhập môn á, mình nằm cái đó rồi đó, thì các vị biết rằng làm thế nào để phân tích nó là tâm tham. Thì lời dạy ở trong cái lời mà kinh á, dạy rất là chi tiết và rõ ràng. Ở đây ai cũng nghe xong rồi biết mình có hay không. Trong này nói rằng cụ thể của tâm tham là gì? Chính cái tâm biết cảnh có tham muốn, bị đấm trước trong cảnh, bị thu hút không lúc nào ra khỏi được, luôn luôn thèm khát, luyến ái, do bởi vô minh ái thủ mà liên miên không có dứt ra được. Cho nên tâm có căn bản, có căn là tâm, nó bắt nguồn bằng từ lúc, tức là bám chặt hay trói buộc, dính mắc hay luyến ái. Cái khổ nhất của con người là cái đầu tiên khởi sự cho đây. Nói theo từ ngày xưa mình nói rằng đó là cái thở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Nó là bắt đầu khởi nguồn từ chỗ này. Cái chỗ nữa là nó khi mà nó gặp rồi là nó bám chặt, trói buộc, dính mắt. Trong Thánh Tịnh Đạo Luận á, thì phân tích rõ ràng hơn, nói rằng là tham nó có đặc tính chấp thủ một đối tượng như nhựa bẫy chim. Nhựa bẫy chim tức là họ tét những cái nhựa ở trên những cái cành cây, khi con chim nó đậu lên thì nó dính, dính vào trong đó. Cũng giống như là ở xứ này lúc mà thầy mới qua Úc này, người ta nói rằng là mấy con chuột nhét nhét nhỏ nhỏ đổ một cái loại chất nhựa gì đó rồi là cái bằng nó ra cái nó thò tay vô hay thò cái mỏ vô là dính, dính rồi nó chết khô luôn. Nghĩa là cái loại nhựa đó là loại nhựa đặc biệt. Thì cái tâm tham này cũng giống vậy, nó giống như là nhựa bẫy chim, nhiệm vụ của nó là làm dính. Phải phân tích được tức là nhiệm vụ của cái tâm này hay là nhiệm vụ của chất này là làm dính, là như thịt mà đặt trong một cái chảo nóng, khi mà bỏ chảo bỏ thịt vô là bằng khi cái chảo nóng sôi lên là nó dính, dính chặt cái dính cháy lên, kêu mình nó kêu nó khèo lên, nó chiên nó xèo xèo đó, thì ý nghĩa là như vậy. Và nếu mà nhiệm vụ của nó là dính chặt như thịt đặt ở trong một chảo nóng, nó được biểu hiện bằng sự không buông bỏ như thuốc nhuộm màu đen bằng khói đen. Nhân của nó là thấy thích thú trong những pháp đưa đến sự trói buộc, cuốn theo dòng khát ái, tham cầu được xem như là pháp, đưa hữu tình đến các đọa xứ như dòng chảy xuôi về dòng suối, xuôi chảy về biển cả. Nó mãnh liệt, nó là không có thể nào mà lương được. Thì khi mà chúng ta phân tích về cái tư tưởng là của Thanh Tịnh Đạo Luận, nó về cái tâm vậy, để như vậy, để giới thiệu rằng từ cái khởi nguyên đó, tức là đưa chúng ta vào trong cái học Phật, chúng ta thấy rằng trong tứ đế đó là chúng ta đã bắt đầu đưa cái chữ tình yêu của thế gian vào trong Phật pháp rồi, chứ không phải là trong Phật pháp không có tình yêu. Nhưng mà vì khi mà nói trong Phật pháp đó, thì người ta lại nói một cái từ khác đi, bởi vì họ ngại ngùng cái từ đó thôi, chứ là cái từ ái ngã, tức là cái bằng yêu thương cái thân của mình. Chấp ngã tức là chấp thủ thương yêu cái thân của mình, và rồi bám giữ lấy một đối tượng tức là yêu thương những cái gì thuộc về mình, gọi là sở thuộc. Tuy nhiên sau một thời gian tu tập thì chúng ta thấy rằng cũng ở trong cái phạm trù đó, ở trong cái hình ảnh đó, cái từ tình yêu hay cái từ nghĩa là ái đó được lột xác, được nâng cao là cái gì? Chúng ta có một hình ảnh của Đức Mẹ Hiền Quan Tâm Bồ Tát. Cho nên Mẹ Hiền Quan Tâm Bồ Tát lúc nào cũng có tình yêu cả. Và tình yêu của Ngài là gì? Vượt qua biên giới của sự tham chấp, của sự cá nhân, của vị kỷ. Cho nên Bồ Tát có một cái tâm gọi là gì? Từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng của tứ vô lượng tâm. Yêu thương không phải chỉ yêu thương một người nữa. Nếu mà chúng ta có yêu quê hương, yêu đất nước, yêu đồng bào, yêu nghệ thuật, tất cả những yêu đó nó đã tốt rồi, nhưng mà nó vẫn còn có cảm gì, nó vẫn còn có sự ràng buộc của tự ngã của cá nhân. Bởi vì tôi yêu tiếng của nước tôi yêu người Việt vì tôi là người Việt, nước Việt của tôi. Tức là cho dù chúng ta có rộng rãi cỡ nào, nó vẫn còn ràng buộc bởi gì? Bởi nhân ngã, ràng buộc bởi gì? Bởi cái tự ái. Cho nên khi nào ai nó đụng chạm tới, nó là mấy người Việt hay ăn cắp lắm, mình nghe xong là mình tự ái dồn dập. Chuyện giỡn chơi hoài. Nhưng mà họ nói rằng đó là người Việt nó là dũng cảm lắm, người Việt nó là cái bằng anh hùng lắm, mình nghe xong mình cảm thấy mình tự hào. Phải đi đâu mà họ khen người Việt đó là mình cảm thấy mình tự hào. Đi đâu mà nói trời mấy cái người Việt thì ớn lắm. Mình nghe xong đó mình như mình cảm thấy mình cũng bị ớn lạnh. Cũng giống như bây giờ mình bị dị ứng nói tới Tàu Trung Hoa vậy. Có nhiều người Tàu thiệt nhưng mà nói tới đồ Tàu rồi dỗ nó, tôi không phải Tàu. Tôi là cái bằng hai Tàu tám thôi, tôi chưa tới ba Tàu. Vì nghĩa là tôi qua Việt Nam mới sanh mà. Tức là mình bị dị ứng, mình sợ vậy. Là vì mình mặc dù là dù tốt dù xấu mình vẫn còn bám víu cái tự ngã mình đó. Trong khi nếu mà bây giờ ái ngã theo trong dân từ mà của Đạo Phật á, tức là nó được lột xác, nó được thăng hoa rồi, nó được tu tập. Sau khi nghĩa là tìm hiểu là tập đế nguyên nhân của tham ái là nguyên nhân của khổ đau, tức là năm nguyên nhân của tình yêu được gọi là cái bằng ái diệt thì niết bàn. Nghĩa là lúc nào mà chúng ta chấm dứt được tình yêu, chấm dứt được cái sự nghĩa là cái bằng tham ái, ham muốn ào ạt đó, thì chúng ta thấy được niết bàn là hết khổ, hay gọi là cái bằng ái diệt thì hết khổ đau. Cho nên bây giờ các Phật tử muốn học Phật, muốn tu đạo Phật để tìm con đường giải thoát khổ đau, Thì Đức Phật nói rằng khi nào ái diệt thì lúc đó hết khổ đau. Có nghĩa là khi nào mà cái trong con người mình á, cái chỗ mà tình yêu mà được gọi là cái mơ hồ mà nó tính cách cá nhân của vị kỷ của tham đắm á, nó bị khô cạn đi, để nó lột xác, nó chuyển hóa thành một cái tình yêu của đại thể, giống như Bồ Tát Quan Thế Âm vậy. Cho nên ở trong một vài cái thiền viện của Việt Nam nó vẫn có những cái câu đối được gọi là nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Câu đối đó là gì? Bất tục tức tiên cốt, bất tục tức tiên cốt mà đa tình thị Phật tâm. Hai câu đối vậy đó. Một bên là bất tục tức là tiên cốt, nghĩa là nếu là cốt của tiên á là không có phàm phu tục tử nữa, là cái người tiên là cái người rất là gì, là đẹp, rất là thanh thoát, rất là nhẹ nhàng, rất là cao quý, cho nên gọi là bất tục tức là tiên cốt. Nếu mà ai có một cái cốt tiên, hay nói là cốt tiên là không có tục nữa mới gọi là tiên nhé. Bởi vì nếu mà không thì mình sẽ làm người phàm tục rồi. Cho nên gọi là cốt, nghĩa là cốt bất tục á thì tức là tiên cốt, không có bị, không còn tục lụy nữa, là trở thành cốt tiên. Nhưng mà đa tình thị Phật tâm, câu này là rắc rối. Bởi vì khi dùng từ đa tình thị Phật tâm, nó tại sao là tâm Phật là tâm đa tình? Bởi vì sao? Bởi vì cái đa tình của Phật đó, nó không giống như của chúng sanh. Chúng sanh đa tình là bởi vì sự ham muốn, sự tham chấp, sự chiếm lĩnh, vị kỷ, vị ngã mà không có vị tha. Ngược lại là đối với tâm của Đức Phật đó, là gọi là đa tình đó, bởi vì giống như lời mà của thiền sĩ Nhất Hạnh đó, nói rằng đó là trong cái tâm của Đức Phật đó, thì cốt cách của người tiên đó, thì không còn phàm phu nữa. Và nếu mà ở trong trái tim của Phật đó, là một trái tim có nhiều tình thương. Tình thương là tại sao vậy? Tại vì trong đó nó gồm chứa gì? Nó không phải là chỉ thương một người mà thương tất cả chúng sanh, mà không phải chỉ thương con người mà thương luôn con sóc, thương luôn con giun, thương luôn con muỗi, thương luôn con kiến, và thậm chí hữu tình vô tình đều có tình thương và từ bi bình đẳng như nhau. Cho nên nó phải là đa tình mới có thể chứa được hết chúng sanh. Còn trái tim của mình là giỏi lắm, cỡ là trái tim như là cái bằng đắc kỷ mà nói là trái tim của ai, cái chín lỗ, là trái tim của tỷ ca thì cũng có chín lỗ thôi, cho nên chứa được bao nhiêu người đó thôi. Ngay cả khi mà chúng ta có con á, là con của mình đẻ ra, con của mình mang nặng đẻ đau, nhưng mà các vị cũng biết rằng đó là người mẹ cũng còn biết rằng đứa nào là mình thương nhiều hơn. Chứ không phải là không biết đâu. Nói rằng nó cũng là con mà tại sao lại không thương? Nói là như vậy, nhưng mà rồi có đứa 9, đứa 10, đứa 8, có đứa 1 à. Mà ai đẻ? Cũng mình đẻ. Và cũng máu mũ của chính của mình. Cho nên cái chỗ này đó gọi là cái tim của chúng ta có nhiều lỗ và nhiều vị kỷ. Tại sao vậy? Tại vì tôi thương cái này nó giống tôi, tánh nó giống tôi, dạng nó giống tôi. Còn đứa kia là nó làm nghịch ý tôi, tức là nó không vừa ý tôi, nó quậy phá, nó bất hiếu và nó ngỗ nghịch, thậm chí nó chẳng có chút nào giống tôi cả, nhưng mà mình đẻ ra. Do vậy cho nên vì vậy mình không thương nó. Không thương nó đây có nghĩa là vì sao vậy? Là vì mình thương cái tự ngã, cái ái ngã, là vì mình thương những đứa mà nó có hiếu với mình, nó phụng dưỡng mình, nó hiểu ý mình. Cho nên đó là mình vừa muốn gì cái nó sẵn sàng đem tới cho cha, cái mẹ, mẹ muốn đi Việt Nam mua vé, nó trời ơi, nó có hiếu dưỡng cho nên thương cái nó nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nó phục vụ cái ái ngã của mình. Cho nên mình vừa muốn bệnh hay vừa muốn ăn gì cái nó đem tới, nó trời ơi, sao mình mới nghĩ tới là nó đem tới liền. Nhưng mà nó không có hiếu ghê, nó tốt dữ lắm á. Này cũng trời Phật giao cho mình á. Thật ra không phải vì mình thương nó, mà vì chính vì nó biết thương, thương mình. Chứ là này là mình đoán muốn chết trong này, tôi thâm nó có đồ bất hiếu, cái đồ cái là nghĩa là đi trả quán trả báo gì á, chứ tôi đâu có đẻ ra, đẻ ra gì mà nó làm hại tôi khổ đến nỗi mà tôi sắp chết đến nơi không nhìn ngó mặt tới. Thì như vậy là toàn bộ cái việc mà giữa mình với con mình không phải là gì mình yêu thương nó, mà là mình yêu thương chính bản thân của mình, nó một cách khác vậy. Cho nên khi mà chúng ta nói về hiểu đạo, chúng ta thấy ngược lại đứa con cũng vậy. Khi cha mẹ nó chết đi, có những đứa con chết đi là gì? Nghĩa là không phải gì nó khóc thương cha mẹ, mà nó khóc thương là gì? Từ đây về sau nó không còn người bên cạnh nó nữa, và không còn nghĩa là cần gì cũng kêu mẹ ơi, cha ơi nữa. Không cần, nó không có sự bảo vệ che chở nữa, nên cảm thấy nó cô đơn, nó đau đớn. Chưa hẳn là vì nó bị mẹ lắm. Nói một cách khác á, mình gọi là phân tích theo cái ngôn ngữ học của Phật giáo á, là chúng ta bị rơi vào con đường của tham ái, của tham dục nhiều hơn, của sự ham muốn nhiều hơn, thỏa mãn của tự ngã nhiều hơn, cho nên mới nói cái từ gọi là cái bằng tham muốn nhiều là khổ nhiều. Và cái con đường sinh tử luân hồi của mình cũng vậy, nó sinh lên rồi lớn rồi già rồi rau rồi chết liền qua một đời, rồi theo nghiệp luân hồi trở lại cũng sinh lên cũng mãi tấn cùng, là vì chúng ta đi theo một con đường tức là để tìm những cái đối tượng của mình để thỏa mãn. Nói theo từ của Việt Nam mình hay nói từ từ ngày xưa họ nói là gì, đi tìm một nửa còn lại. Vì mình còn đi tìm một nửa còn lại, và trong một nửa còn lại đó mình nghĩ rằng mình thỏa mãn không, người ta không thỏa mãn được, tức là hãy càng đi tìm thì càng ham muốn nhiều. Tô Đông Hoa nói một câu rằng cái mà người ta ham muốn á, lòng tham là vô cùng, mà cái mà để người ta ham muốn được tức là vật chất á, thì nó có giới hạn. Cũng giống như mình nói nữa là có bao giờ mình nói là thỏa mãn được lòng tham không? Không, lòng tham là vô đáy rồi, không bao giờ biết đủ cả, không bao giờ người ta biết đủ. Và nếu khi nào mà chúng ta học cái phần sau, khi nào người ta tri túc thì thường túc, lúc nào người ta vừa biết đủ là người ta đã có đủ. Và nói một cách khác là người nào biết đủ thì người đó mới là kẻ giàu có, còn không thì lúc nào chúng ta cũng là người nghèo. Bởi vì chúng ta lúc nào mình cũng thấy đói, lúc nào mình cũng thấy thiếu. Những cái mà thông thường mình nói là cái bằng ham ăn, trời có nhiều người ham ăn thấy sợ luôn, nói là xấu hổ, ham ăn thấy sợ. Mà khi mình nói ra mình thấy nó có vẻ tục, nó có vẻ phàm phu á, cái gì đâu mà để mất nhân cách vậy, nó dễ gì có dễ. Là nhiều khi nó là nói dùng cái từ là mất vệ sinh, mà tham ăn thiệt. Tham ăn thiệt chứ không phải là tham ăn thường. Nhưng mà đó là cái từ mà mình gọi là tham ăn, tham ngủ, hay là những tham muốn về danh vọng vật chất, nó chỉ là một phần của một cái mà mình gọi là một ít của cơn sống ở bên trên thôi. Còn cái dòng chảy tham ái, tức là ham muốn về dục dục của mình, nó mạnh gấp trăm ngàn lần nó ngủ ngầm phía sau. Cái đó mới chính là làm cho con người mình phải khổ sở, phải đau đớn. Chứ không phải là cái bên ngoài. Cái bên ngoài mình thấy ví dụ giờ đó là tham mặc, tham sắm đồ, tham ăn này kia, là đó là chỉ là một biểu hiện của phàm phu để là phục vụ cho cơ thể, phục vụ cho bản năng sinh tồn, và phục vụ cho những ham muốn của tự ngã cá nhân. Còn những cái mà gọi là tham mà mình gọi là những dòng chảy mình được gọi là cái phần không thấy được đó, phải làm thế nào mà đưa vào trong cái quỹ đạo đạo Phật, tình yêu nó lột xác được mới được. Lột xác tức là nó thăng hoa hơn. Cũng trong phạm trù là ái, là dòng chảy, là tình yêu đó, mà nó đã biến thành cái tình yêu giống như Đức Phật vậy. Tức là yêu cả nữa là bóng chiều, yêu cả chiếc lá, yêu cả nữa là con sóc, yêu cả con dung, yêu cả con mũi, yêu cả con ruồi. Mà cái tình yêu nó biến thành bình đẳng, nó không còn phân biệt, nó là con ruồi, nó là con mũi, hoặc là nó cao, hoặc là nó thấp, hoặc là vì nó là bất tịnh, hoặc là nó là thanh tịnh, hoặc là nó là cao quý. Nó không phải vậy, tức là cái nhìn hay là cái tu tập, lý do mà Đức Phật đã đạt được tình yêu đó là vì không còn tự ngã, không còn chấp ngã, và không còn ngã sở hữu nữa. Cho nên vì nó mới đạt được cái sự bình đẳng. Còn cái người tu hành của mình đó, bây giờ nó thật ra là bây giờ mình có tu cỡ nào cũng chưa có đạt được bình đẳng. Tại vì mình còn cái chỗ mà cái nhìn của ngã và ngã sở hữu. Cho nên ví dụ giờ là nếu mình nói rằng là người tu hành bình đẳng tứ đại giai không, thì các vị cứ thử rằng có những người họ đến chùa mình, đây là những Phật tử đến chùa, rồi lo lắng cho chùa, hy sinh vì chùa, hết sức vì chùa, thì dĩ nhiên cái nhìn của ông thầy đối với cái người đó nó khác. Còn những người chỉ đến chùa bình thường, chỉ đến lại Phật tụng kinh rồi đi về, thì cái nhìn của thầy với người đó khác. Rồi có những người không đến chùa và không có hỗ trợ cho chùa, thì cũng đồng thời cái nhìn vậy mà của thầy với người đó sẽ khác. Nói vậy thầy không có bình đẳng. Dĩ nhiên life not fair. Cuộc đời đâu có bình đẳng được vậy, bởi vì chính bản thân ông thầy cũng không bình đẳng. Vì ông chưa đạt được cái chỗ giác ngộ của Đức Phật, tức là cái nào mà biến tình yêu của mình trở thành một sức mạnh của cuộc sống mà không có giới hạn, bình đẳng, tức là không có còn phân biệt của ngã và tự ngã nữa, thì lúc đó chúng ta mới có thể đi vào cái quỹ đạo mà giải thoát được khổ đau. Cho nên vì vậy tới 100, tới 1000 ông thầy thì hết. Nghĩa là 100, 1000 ông thầy vẫn còn những khổ đau không? Vẫn còn những khổ đau, vì cái chính khổ đau đó là vì chúng ta còn bị giới hạn, còn bị truy đuổi bởi những cái thỏa mãn và vừa ý của mình. Cho nên là tại vì nghĩa là thầy thương người đó vì người đó làm vừa ý thầy đó, đó là một vấn đề. Thứ hai là nó là người đó nó là trở thành một cái người Phật tử nó là thân cận với chùa bởi vì người đó đã lo lắng cho chùa nhiều. Chính cái ý niệm đó nó tạo thành cái tự ngã, và tự ngã đó nó sẽ làm cho mình khổ đau. Cho nên chỗ này là chúng ta sẽ học được cái từ mà tham muốn nhiều, khổ nhiều á. Thì bây giờ mình nói rằng đó là cả đời, cuộc đời của mình á, nếu mà mình có thể tu tập được giúp đỡ tâm từ bi mình đẳng cho Bồ Tát Quan Thế Âm, và chính Đức Phật hay là Đức Quan Thế Âm là một hiện thân giống một người phụ nữ vậy, gọi là từ nhãn thị chúng sanh, hay nói một cách khác là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Trong chúng sanh là nó bao gồm bình đẳng kể cả nó là bò bay máy cửa, con trùng nhỏ nhất, mà không có riêng gì là chỉ con người, không riêng gì nữa là cái bằng đẹp trong cái thương mà nó là nó xấu cũng thương, hay là không riêng gì nữa là cái bằng đàn ông hay đàn bà, nó không còn giới tính trong đó nữa. Dùng cái từ nữa là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, tức là không phân biệt của giới tính trong đó nữa, thì mới dùng được cái ngôn ngữ đó. Cho nên nữa là lúc đó chúng ta thấy rằng chữ tình yêu trong đạo Phật đã được thăng hoa, đã được lột xác, và được ứng dụng rằng là nếu mà người nào cũng có thể tu tập được như vậy, thì cái chỗ gọi là tham nhiều hay là tham muốn nhiều là khổ, là bao sinh tử nhọc nhằn này đó, thì chúng ta có thể từ từ rút ra được điều từ nó là tham dục mà ra. Như vậy cái dục mà chúng ta thấy rằng cái câu này dạy rằng tham muốn nhiều là khổ nhiều, là nguyên nhân của chính đó là do từ cái dục vọng mà lòng tham. Người Việt mình hay nói đó, tức là hãy tham thì gì? Tham, tham thì tham. Tức là cái kết quả của nó rõ ràng, trong nhân quả là nó rất là rõ ràng là nó bị lộ lã, chứ không phải là nó được. Nhưng mà càng tham thì càng càng tham, hay nói cách khác là có nhiều người tính quá, tính già gì? Tính già quá non, tính già quá non, tham thì thâm, rồi tính già thì quá non, hay là cái bằng kể cả lòng tham mình nói lòng tham không đáy, gây là cái bằng lòng dục của con người hay là nó không bao giờ đầy đủ cả. Thì chính vì những cái mà mình nói rằng đó là cái lòng dục mà được gọi là ham muốn đó, nó quá mạnh liệt đi, nó sẽ hướng dẫn, sẽ đưa mình đi đến những cái chỗ khổ đau. Bây giờ đó, cái phần thứ hai của chúng ta muốn biết đó là cái lòng dục mà tính cách nghĩa là cái phần trung tính, nghĩa là những ham muốn bình thường, tức là cuộc đời của mình chỉ ham muốn là được cái này, chỉ muốn nghĩa là cho một gia đình bình an, chỉ muốn nghĩa là cho nghĩa là có một cái cuộc sống an lành, rồi con cái học hành đàng hoàng này kia, tức là những cái ham muốn đó nó mang tính là trung tính, tức là vừa phải. Nhưng mà rõ ràng trên thế gian này nó cũng không có nào mà cái phần mình muốn mà được đó. Tức là còn muốn á thì còn khổ. Cho nên đó là tất cả chúng ta, từ kể cả những người mà đi qua tới đất nước này vậy đó, khi mà rời khỏi đất nước Việt Nam vào cái thời gian khổ đau rồi đó, nhiều người ở trên tàu ở đảo khổ biết bao nhiêu, mình nó nhìn qua đây nó rằng cho tôi qua đây chỉ cần nữa là nó làm cái chuyện gì rất là khổ, hoặc là đi bán bánh mì hay là thợ may thấy là quá đủ rồi. Nhưng mà chỉ cần 1-2 năm mà bắt đầu ta ổn định rồi, bắt đầu tham dục ta mở ra càng ngày càng nhiều, rồi cần phải cất nhà, rồi mua xe, rồi mua nhà cho mướn rồi này kia, là mở ra tất cả những cái đó của chúng ta, nó không có dừng lại đâu. Cho nên từ cái chỗ mà gọi là trung tính đó, nó sẽ phát triển nếu mà mình không có điều chỉnh đúng hướng, giống như là cái dòng chảy của mình không điều chỉnh được đúng hướng. Và cái thứ ba nữa là cái phần nếu mà chúng ta sử dụng cái dục mà gọi là làm cho mình khổ, tức là dục mang tính hưởng thụ, hưởng thụ, từ dục gọi là mang tính hưởng thụ, nghĩa là mình ham muốn là ăn cho thỏa mãn, ăn cho cái phần ngon miệng, thấy cái gì nghĩa là mình thèm mình ăn. Thì các vị biết là ở xứ này người ta nói rằng ở hiện tại ở Úc mình và ở những phương Tây đó, một cái bệnh rất là khó trị và có thể nó rằng trở thành tương đương với cancer, hoặc là bệnh nghĩa là HIV, tức là bệnh AIDS, tức là bệnh gì, đó là bệnh gì, mập phì ạ. Cũng có lý không? Nhưng mà cái bệnh á, nhưng mình nói rằng trong tất cả các bệnh mà các bạn đưa đến cái sự khổ sở cho những người ở thế giới phương Gia Tây, dùng cái từ đúng chuyên môn đó là bệnh thặng dư. Bệnh thặng dư, bệnh thặng dư là gì? vì cái sự nó là ham muốn của mình và cái sự không kiểm soát được của mình, kể cả ăn uống thì cũng bị thặng dư, và thậm chí là lo về bổ cũng vậy, cũng là thặng dư. Có nhiều người là chưa bệnh mà muốn cho bảo đảm thì nên cứ phải uống thuốc bổ, phải chuẩn bị này chuẩn bị kia, cho nên là ra cơ thể mình không thiếu, nhưng mà cứ là đút cho những cái mà thật ra cơ thể mình không cần, cho nên nó thặng dư rất là nhiều chất lắm. Đa phần người ta bệnh là đôi khi không phải tự nhiên, thay vì cơ thể mình bình thường ăn uống bình thường không có, mình nghe nói rằng là lớn tuổi cỡ nào 50-60 tuổi lên phải uống cái gì là mình cứ đẩy vô cái chất vô, rồi thiếu vitamin D, vitamin C gì mình cũng thấy vô, nhưng mỗi lần mình thấy vô vậy thì cơ thể mình bắt đầu là có những cái thặng dư của nó. Bây giờ chính là hiện nay là vậy đó, cái chuyện béo phì là một cái việc bình thường thôi. Cho nên các vị thấy là ngay cả người ta ăn uống về dục lạc, người ta ham uống, ham ăn ham uống, nhưng mà ăn những con lúc mà mình mới đi qua đi vào trong mấy cái fast food đó thì thấy những người họ ăn ghê lắm, nhất là chỗ mà cái phần all you can eat đó, là ăn nó là một lần nữa là 2-3 dĩa gà, bây giờ tội gì không ăn đi, nếu mà ăn đủ nó lỗ, cho nên vô đó rồi ăn như vậy. Mà các vị biết là những cái con gà, những gì là những cái vật nó rất là khó tiêu hóa, mà đã đành rồi là bây giờ thế giới bây giờ nó nuôi bằng những cái loại nữa là thuốc men mà làm cho mau tăng trưởng, cho nên những cái đó nó chưa tiêu hóa hết đó, thì những cái vật thực đó đưa vào cơ thể con người tạo thành những cái bệnh, cho nên người ta phát phì đến mức độ rồi phì xong rồi cái bây giờ phải làm gì, phải tốn tiền, ví dụ như là cắt mỡ rồi hút mỡ rồi nữa là muốn làm đẹp nó lại là tốn không biết bao nhiêu tiền, những khổ đau. Cho nên những chỗ này đó là trong từ này dùng từ là tham muốn nhiều là khổ nhiều, để đa dục vi khổ, và nó là sinh tử bì lam, tức là cái nhọc nhằn, cái khổ sở trong những sinh tử, ham muốn tìm cái chỗ sống và tìm cái thỏa mãn cái ý của mình là làm cái con đường sinh tử của mình nó khổ nhọc vô cùng. Rồi tính những cái sinh tử khổ nhọc này, nguyên nhân của nó là từ gì, là từ cái chỗ nghĩa là tham dục mà ra, là ham muốn. Bây giờ nếu mà chúng ta dừng lại một chút, chúng ta nhìn lại trong cuộc đời của mình, nó có những cái nữa khi mình ham muốn quá rồi mình phải cầu làm sao để mình đừng khổ, làm sao mình thoát khổ. Cho nên cái hình ảnh của Đức Quan Âm Bồ Tát, tức là thầy nói rằng Đức Quan Âm Bồ Tát là một vị đại diện cái tình yêu, là người có một cái tình yêu nó là vô bờ bến, là mẹ hiền Quan Thế Âm, không có từ không có nài, lúc nào mà con kêu là ngài là sẵn sàng, lúc nào mà con cần thì ngài có mặt. Tức là Quan Thế Âm Bồ Tát là đại diện cho tình yêu, tức là tình yêu không có vị kỷ nữa. Chỉ khác chúng ta một điều là chúng ta trong tình yêu có vị kỷ. Vị kỷ tức là có cá nhân, yêu chính bản thân mình, yêu gia đình mình, yêu quê hương mình, yêu tổ quốc mình, cho nên tạo thành những cái tự ngã. Các vị thấy người ta đấu tranh với nhau, người ta nói là đấu với nhau bằng miệng, rồi bằng nghĩa là viết với nhau, rồi nghĩa là gửi lên trên diễn đàn trên net, người ta chống đối đấu đá với nhau chỉ vì gì, chỉ vì những cái tri kiến, những cái tự ngã, những cái nữa là cái bằng mình gọi là cái bằng bảo thủ, hay gọi là những cái nữa là về lợi ích của cá nhân, lợi ích của tự ngã, của những gì sở thụ của chính mình, rồi đau khổ. Bây giờ mình thử đi một từ bước á, mình suy nghĩ rằng đó là làm thế nào để mình đi theo đúng phương năm để mình tự cứu lấy mình. Các vị cứ suy nghĩ rằng ở trong cái bài mà chúng ta bắt đầu đi vào cái bài học lời dạy của Đức Phật á, là vì sao chúng ta khổ rồi đó, thì không sao sẽ nói cái lúc mà chúng ta có thể trị được cái bệnh khổ của mình. Nghĩa là nếu mà ít khổ, hay là nếu muốn ít á, ít dục, đi vào con đường của đạo vô vi, thì lúc đó thân tâm được tự tại. Cái đó mình chưa nói, mình chỉ nói rằng làm thế nào, bước thứ nhất là mình phải giống như Đức Quan Âm Bồ Tát, mình đi vào cái sự nghĩa là tự cứu mình bằng con đường quên đi bản ngã cá nhân, không có nương chờ ai được. Thì có một câu chuyện đó, rằng có một cái ông kia đó, ông trời mưa lớn á, ông đứng ở trong hiên nhà, ông thấy ở ngoài Đức Quan Âm Bồ Tát rõ ràng hình của ngài Quan Âm Bồ Tát đi cắm một cây dù. Công mới kêu là Quan Thế Âm Bồ Tát này ơi, thấy ngài nghĩa là có cây dù vậy, nghĩa là đang đổi cây dù vậy, cho tôi đi nhờ vậy. Thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mới nói rằng đó là ta đi ngoài mưa thì ta bị ướt, ta sợ, còn ông đang đứng ở trong cái hiên nhà thì mất gì mà còn phải kêu cứu nữa, phải nhờ nữa, phải giúp đỡ nữa. Công nghe vậy ông mau mau chạy ra ngoài, Ông chạy ra ngoài, nó bây giờ ông ứ rồi. Cho nên nói là xin được, nghĩa là xin được Quan Thanh Bồ Tát cứu độ dùm. Thì Quan Thanh Bồ Tát nói rằng đó là ta cũng không có thể tự cứu ta được, bởi vì ta đứng ở ngoài, người ta không ứ, người ta nhờ cái dù. Cho nên tự ta không ứ ra được, mà ta nhờ cái dù mà ta không có ước. Nếu bây giờ ông có chạy ra rồi thì ông cũng phải tự tìm được cái dù. Và có được cái dù thì ông mới không ước, chứ bởi vì chính bản thân ta không có nhờ cái dù. Nói xong rồi cái Quan Âm xách cái dù đi. Thêm là Quan Âm, thêm là vô tình. Hôm sau ông đi tới chỗ cái miếu kia thì ông thấy là cái tượng Bồ Tát Quan Âm đứng trắng, đứng nghiêm trang, đứng hiền từ vậy đó. Thì đứng trước mặt cũng có một cái người ngày hôm qua, tức là cũng là thân Quan Âm Bồ Tát, đang đứng quỳ lại cầu nguyện. Cái ông nói, ủa, không phải ông là Quan Âm Bồ Tát không? Nó phải. Nó ông là Quan Âm Bồ Tát, nên là cầu Bồ Tát. Nói tại vì nghĩa là ta không cầu người khác được, cho nên ta phải tự cầu mình, tức ta phải tự cứu ta. Các vị hiểu câu đó không? Nó thấy Quan Âm Bồ Tát, nó lại quỳ lại cái Quan Âm Bồ Tát, nó ủa? Tại sao ngài là Quan Âm Bồ Tát mà tại sao lại còn cầu Quan Âm Bồ Tát? Nó tại vì nữa là ta không cầu được người, cho nên ta phải tự cầu. Cầu ở ta, tức là tự cứu mình. Cho nên nếu Bồ Tát Quan Âm khi ngài đã mở được cái lòng từ bi đại hải, nghĩa là vô ngã vị tha rồi đó, thì chúng ta sẽ nói là cái bằng học hỏi theo cái gương hạnh của ngài, đi theo con đường của ngài, bằng cách là chúng ta cũng phải mở cái tâm chúng ta, không còn cái dục ham muốn truy cầu cá nhân nữa, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu đi vào cái con đường gọi là tự cứu chính mình, chứ không có chờ đợi của Quan Âm Bồ Tát. Hay là mình nói rằng giống như một cái chuyện thiền, kể là có một người đó là tụng kinh, xin đó là một cái vị thầy tụng kinh hồi hướng cho cha mẹ mình mới mất, cho mẹ mình mới mất. Ông thầy có hồi hướng là cái câu cuối cùng là cái bằng pháp giới chúng sanh hữu tình vô tình hình hợp đạo, nó không, nghĩa là cầu cái đó nó rộng rãi quá, bởi vì cha mẹ tôi thật ốm yếu, vợ tôi thật ốm yếu, làm sao mà chúng sanh nó đông quá nó dành hết. Phải đọc ngay tên vợ tôi thôi, đi hồi hướng với vợ tôi thôi. Cái quá độ đó nó là này, trong kinh Phật dạy muốn hồi hướng lại thì ông nói rằng đó là hồi hướng tất cả chúng sanh thì được, nhưng mà phải trừ thằng cha hàng xóm, bởi vì thằng cha này cái bằng là rất là rắc rối, hai bên nó là thù hằn với nhau, nên xin đừng có hồi hướng cho cái người hàng xóm. Thành ra nếu mà bây giờ lúc nào mà cái tâm mình nó không còn cái điểm đó nữa, thì cái nhân và quả nó sẽ đền bù một cách rất là rõ ràng. Nó đền bù rất rõ ràng. Và ngay trong cuộc đời mình cho rằng đa dục khổ sở này đó, mình cũng có thể tìm được những cái vị trí. Và mình cũng có tìm được, trong cuộc đời nó có nhiều chuyện rất là dễ thương, có những người rất là tốt đẹp. Nếu mà các vị đọc cái câu chuyện gọi là để cho đời còn dễ thương, thì các vị hiểu được điều đó. Nghĩa là có một cái buổi chiều kia, trời mùa đông lạnh lẽo vậy đó, anh kia anh đang chạy chiếc xe tàn, mình giống như bên mình nói là cái xe đời Camry, nữa là đời 90 đồ, đang chạy vậy đó, thì anh thấy là bên vệ đường đó là có một cái người phụ nữ già đứng ở bên đường, mà chiếc xe thì bị ban rồi, bởi vì nó xì bánh xe mà trời gần tối rồi. Thì ra chiếc xe của bà ta là chiếc xe Mercedes. Nhưng bây giờ là đối với một người phụ nữ già lái xe mà nó xì bánh xe ngoài đường á, không có đón ai được hết trơn á, thì đây là một cái chuyện, đó là chuyện lớn. Cho nên anh chàng mới tấp xe vô. Rồi anh tới có hỏi nghĩa là bà có cần tôi giúp gì không? Phải bà đang cần mình giúp đỡ không? Thì cái người phụ nữ này, đàn bà này bây giờ mà rất là nghi ngờ, rất là sợ hãi, bởi vì nhất là nhiều lần tối rồi mà mấy cái ông còn tới hỏi này đâu có giúp hay không nữa. Cho nên chính cái người này đó, họ cũng có cảm giác rằng đó là khi mình đi tới hỏi người ta là sẽ bị người ta nghi ngờ cái lòng tốt của mình. Nhưng mà ông hỏi nó, tôi không có làm gì đâu, bây giờ bà trời lạnh cho nên bà hãy vô xe ngồi, quay kiến lên cho ấm, rồi bây giờ chiếc xe của bà xì vỏ tôi sẽ cái là tìm cách thay cho. Rồi là ông hì hục cái là ông nằm ở dưới đường, cái là ông kiếm chỗ nào để ông để công đội, ông đội lên, vừa trầy tay vừa đau tay. Rồi bắt đầu ông thay vỏ xe, đến khi mà ông dặn con ốc gần xong rồi á, thì cái bà già ông ngồi đọc mới quay kiến xuống, bà mới hỏi. Bà hỏi thăm ông tên là cái bằng Varian Anderson, thì hỏi thăm mà ông làm gì, ông ở đâu, thì ông nói ông là người nghèo bình thường vậy thôi. Rồi bà hỏi rằng ông làm gì thì bây giờ ông muốn lấy bao nhiêu tiền, ông nói rằng không, ông đâu có làm cái nghề thay vỏ xe. Cho nên vì vậy là ông chỉ giúp cho bà thôi, cho nên bà hãy đi an toàn mà đi thôi. Cho nên bà quay tiếng súng, cuối cùng là ông đợi bà nổ máy xong rồi chạy đi, ông mới đi. Câu chuyện nó không dừng lại chỗ đó. Thì bà chạy khoảng chừng đâu 5-7 mai, 10 mai đó thì bà mới ghé vào một cái trạm dừng chân hay là một cái quán bên đường. Quán rất là tồi tàn, cũng nghèo nhưng mà sạch sẽ. Thì bây giờ ở trong đó có một cái cô phục vụ, cô phục vụ bổ đón bà rồi đem cho bà cái khăn để lau mặt, dọn thức ăn cho bà. Khi mà bà dọn thức ăn đó thì cô này dọn thức ăn thì bà thấy cô này mang một cái bầu rất lớn, 7-8 tháng sắp sinh rồi. Nhưng mà cái bụng lớn vậy nhưng mà cái người hầu vàng này rất là gì? Rất là nhẫn nại, không có vẻ gì mệt nhọc, mà cố gắng làm tất cả những công việc vậy và vui vẻ. Cho nên bà mới suy nghĩ, bà nói rằng tại sao ở trong đời này có những người rất nghèo, rất ít, nghĩa là cái bằng cuộc sống của họ rất nghèo, rất thảm não, nhưng mà họ lại có thể cho, họ có thể cho những người khác, có thể cho những người giàu có những cái sự mà các bạn không thể tưởng tượng được. Tức là họ nghèo mình thấy là họ thảm não vậy nhưng mà họ có thể giúp đỡ cho người khác được, giống như là vô bờ bến vậy. Cho nên bà suy nghĩ vậy xong rồi bà thấy cái bà này cũng vậy. Tại sao nữa là bụng mang dạ chữa đến gần ngày sách rồi mà làm việc nữa là chăm sóc cho cái người ăn uống mà không có một cái nét nào là đau đớn hoặc là mệt mỏi, được tinh thần rất là cao. Cho nên trước khi bà đứng dậy bà đi, bà trả tiền đó là bà đưa 100 đô. Cô này là lấy tiền xong rồi vui vẻ chuẩn bị lấy món thì cái bà này mau mau bỏ đi. Khi bà này bà trở lại kiếm không ra cái bà ăn nữa, cái người phục vụ đó, nhưng mà thấy trên bàn đó là có một miếng giấy, và dưới miếng giấy còn để thêm 400 đô nữa, 400 đô nữa, và viết ở trong đó tôi không, cô không có nợ tôi, mà cô hãy tiếp tục làm những cái gì tốt đẹp, hãy mang cái tình thương yêu này và mang cái chuỗi thương yêu này, cái chuỗi hạnh phúc này cho đến tất cả mọi người khác. Thì cái người hầu vàng này rất là cảm động, rơi nước mắt, và mang cái bụng mới đi về, và bà dọn dẹp quán rồi xong rồi bà về. Tối đó bà về bà nằm bên chồng bà, và suy nghĩ là một tháng nữa sinh ra thôi, mà nhờ một tháng nữa sinh ra nhưng mà có được chuyện này tiền là coi như là không có lo lắng gì nữa, ổn thỏa. Và các vị biết là cái anh chồng mà cái bằng nằm bên bả là nằm ngái khò hò ngủ đó là ai? Là chính cái ông mà đã thay dùng cái vỏ xe cho bà kia. Tức là bởi vì khi mà ông hỏi bả, hỏi một câu là tôi phải làm gì không, tôi trả bao nhiêu tiền, ông không có làm cái nghề này, ông không cần tiền. Cho nên nghĩa là nếu mà bà nghĩ về tôi thì khi nào sau này nghĩa là bà gặp những người nào cần giúp đỡ thì bà hãy giúp đỡ giống như tôi đã giúp đỡ bà vậy thôi. Cho nên khi mà bà vô bà ăn, bà giúp đỡ cho cái người bồi bàn mang bầu đó, nặng nề các bạn nghèo nàn đó, nhưng mà rất là quý giá đó. Cuối cùng mày giúp đỡ cho ai? Cho chính cái vợ của anh chàng. Nhưng mà không ai biết hết. Nó cho rằng câu chuyện đó gọi là để cho đời còn dễ thương. Thì mình thấy rằng nếu mà khi mà chúng ta có một cái vị kỷ, chúng ta có một tham luyến, chúng ta có một cái sự cá nhân á, thì cũng chính cái tình yêu này nó sẽ làm cho mình đó là trăn trở, đó là đau khổ. Và các vị biết rằng đó là trong cái chữ tình yêu đó thì người ta khổ đau rất là nhiều, chỉ vì một lý do duy nhất, chỉ vì nghĩa là tham muốn, tham dục và muốn nắm giữ lấy cho mình thôi. Và nếu mà định nghĩa cái chỗ tâm tham này là tức là một sự luyến ái, một sự dính chặt không muốn bỏ đưa đến khổ đau, thì điều đó có thật, chắc chắn vậy. Kể cả những người xuất gia họ cũng hiểu rằng là nếu những cái tham luyến nào nó giống như những cái muốn mồ nhữ vậy, nó làm cho mình là ham muốn của vật chất, của dục lạc, của đồ ăn, của chỗ ngủ, tiền y vật chất, mình có thể buông bỏ được. Nhưng mà nếu nó đưa đến cái chỗ tham luyến của ái dục, của con người, của dục vọng, thì các bạn biết rằng rất là khó mà bỏ, rất là khó mà bỏ. Giống như nói câu nói mình nói ban đầu, tức là được gọi là cái thở ban đầu lưu luyến ấy thì ngàn năm hồn vậy mấy ai quên. Chính vì người ta không có nói là nó là dục là nguyên nhân của sinh tử bị lao, tức là nguyên nhân của sinh tử luân hồi. và nó có một cái hấp dẫn, nó có một cái hấp lực nữa là khởi nguyên, bởi vì ở bên trong chúng ta còn một cái thứ hai là dục tính, tức là cái tính năng của sự ham muốn, tức là cái chỗ nghĩa là ngủ ngầm của lòng dục. Cho nên Đức Phật nói rằng mai thai nha, chỉ có một mình nó mà thôi, tức là ái dục á, được gọi là ái dục mang tính tình ái, nó chỉ có một mình mà thôi. Nếu mà có một cái dục nào mạnh như nó, tức là ví dụ như là tài, là thức ăn, là ngủ, mà nó cũng mạnh tương đương với ái dục á, thì đệ tử ta không có ai đắc đạo được. Kinh khủng như vậy. Đức Phật xác định trong kinh lịch là mai thai chỉ có một mình nó mà thôi. Tức là một mình nó, tức là mình nói cái ái, mà cái ái của tự ngã, của cá nhân, của ham muốn để thỏa mãn các dục lạc á, nó chỉ có một mà thôi. Nếu mà có cái thứ hai mà nó mạnh như vậy đó, thì các vị biết rằng đó là không có ai có thể giải thoát được. Còn những cái ham muốn bình thường tạo thành tội lỗi thì nhiều lắm. Nếu mà các vị đọc đó là trong cổ tích, trong truyện đồ mà xưa nay tham thì thâm, hoặc là vì cái ham muốn là vàng bạc, nhất là vàng bạc hay là tiền, hay là những cái gì mà của cải vật chất, trời ơi, làm cho người ta khổ, làm cho người ta thay lòng đổi dạ, làm cho người ta là có thể là hại anh em luân thường đạo lý, cái gì cũng có thể thay đổi cả. Cho nên nó mới thích hợp với câu đó là cái phần đa dục là vi khổ. Chính cái chỗ đó là tham muốn nhiều là làm cho mình khổ. Hai anh chàng, một anh vợ Vương, anh họ Trương, lượm được một cục vàng lớn vậy nè, hai người mừng rỡ quá, nên là cái phần giống như trúng số vậy, bây giờ làm sao chia bây giờ. Nhưng mà bây giờ vì cái hạnh phúc đó, họ đến trước Miễu Thành Hoàng, nói rằng là để mua một ít thức ăn để tạ ơn Thành Hoàng thổ địa đã thương yêu họ, cho họ trúng cục vàng này giống như trúng lô tô vậy. Rồi nó bây giờ mua làm sao, kêu một anh đó, tức là anh họ Vương kêu anh họ Trương đi mua. Anh họ Trương đi mua đó thì sẵn mua nó rằng nếu cục vàng chia hai thì nó còn có phân nữa, cho nên quyết định là mua một ít, nên là bỏ thuốc độc ở trong thức ăn để cho về là lúc ăn uống là anh này anh chết đi rồi mình mới hưởng đoạn. Thì anh họ Vương ở nhà anh ngồi suy nghĩ rằng nếu anh này đi mua thức ăn về mà lát nữa rồi cũng xong rồi thì cũng phải chia hai, cũng là tốn kém cũng mất mát, cho nên anh đợi nữa là để thẳng một cục đá thủ sẵn, anh đợi mà lúc mà làm lễ anh này không để ý nó tán cho một cục đá bể đầu chết đi. Chết đi xong rồi là anh mới nữa là gom góp đồ, là lấy đồ ra ăn uống, ăn uống xong rồi cũng ngã xuống chết luôn. Cho nên cục vàng thì còn nguyên đó, cục vàng thì còn nguyên đó, mà anh họ Trương cũng đi, mà họ Dương cũng đi. Chuyện kể là như vậy, tức là ngài Tinh Vân ngài kể vậy, nhưng mà trên thực tế thì ở đời này nó không phải vậy thôi, nó nhiều lắm. Nó do các vị thấy không, giữa những cái quốc gia đau khổ nghèo nàn, rồi nữa là muốn đi, muốn nữa là muốn thoát khổ, họ cũng có tạo ra những cái cảnh hoàn cảnh chiến tranh. Ngay cả bây giờ mình thấy rằng trong tình trạng nguy hiểm nhất bây giờ thế giới đang lo đầu nhất là cái ông gì, ông Bắc Hàn. Thật ra có nguyên nhân của Bắc Hàn mà các vị thấy bây giờ nó là một cái anh chàng nó là trẻ nên làm nó là lãnh đạo ba mươi mấy tuổi thôi mà hung hăng, mà cái bậc cực đoan mà sẵn sàng đòi quýnh luôn với một ông Mỹ khổng lồ đó. Thật ra nó không phải có nguyên nhân. Nguyên nhân của ảnh nó không phải là dịch cực đoan, mà nguyên nhân của ảnh là quá nghèo đi. Quá nghèo, quá khổ đi. Cho nên người ta nói rằng là tất cả những người bần cùng thì sinh đạo tặc. Tức là làm giặc, nghĩa là cái mùng quậy lung tung để rồi bắt đầu là mở ra cái thế giới mới, mở ra cái khung trời cho mình. Và tất cả những quốc gia mà các vị thấy rằng khi mà người ta đi vào kể cả là Việt Nam hay cả bất cứ thế nào, những cái gì lý tưởng tốt đẹp mà nếu mà người ta là bám vào lòng tham, bám vào vật chất rồi thì tất cả mọi lý tưởng nó trở thành tan biến. Con người nào cũng ham, cũng muốn thủ về giữ bằng mình. Cho nên chính cái chỗ này mà đưa đến cái chỗ mình gọi là cái bằng tham dục là đa dục là vi khổ là gì? Tức là sẽ bắt buộc đưa người đến cái chỗ là mất mát toàn bộ. Kể cả thứ nhất là về mất mát đời sống vật chất rồi bị tù đài, rồi bị khổ sở. Cái thứ hai nữa là mất luôn cả nhân tính của mình, mất luôn cả tâm lý của mình. Cũng giống như mình nói rằng những người không kiểm soát được lòng dục của mình có thể đưa đến những vấn đề đó là mất đi tư cách, mất đi con người của mình. Nếu mà nói theo cùng tận của Việt Nam mà nói rằng là con người đó trở thành thú tính. mang thân là con người nhưng mà nó trở thành thú tánh vì nó không kiểm soát được lòng tham dục của mình, là thú thôi. Chứ làm gì mà người ta mà vậy? Bởi vì ngay cả bên nước Úc mình với những cái câu chuyện mà mình nghe nước ngoài vậy, có nhiều người họ nói là về dục vọng mà họ nói là sống với ai hãm hiếp con luôn. Như mình nói cách đây bao nhiêu năm là các ông gì ở nước châu Âu đó, là 25 thế kỷ, tức là 25 năm, tức là 1/4 thế kỷ sống như không biết mấy đứa con, rồi giết chết, rồi nó là ở với con của mình. Đó là nó trở thành thú tánh rồi, nó trở thành một cái dạng nghiệt báo rồi. Tuy nhiên ở đây mình muốn nói rằng đó là chỗ này là chỗ Đức Phật nói rằng đó là người ta không kiểm soát được cái lòng tham dục. Lần sau thì mình sẽ nói về cái thứ hai là gì, sẽ nói về cái chỗ nên là cái bằng thiểu dục tri túc, hay là mình đạt được tự tại. Nhưng mà ở đây chúng ta phải thấy được cái điểm chính á, mà mình muốn nói hôm nay á, là cái tâm tham, chứ không phải chỉ nói là tham dục bình thường. Cái tâm tham là cái tâm tham chất liệu chính của nó, tức là tham ái. Cho nên tu cỡ nào cũng vậy, mà còn tham ái thì phải còn thở lại. Cho nên có nhiều khi mình suy nghĩ mình muốn về tịnh độ, nhiều Phật tử muốn về tịnh độ, nhưng bây giờ mình cứ nghĩ lời của Phật dạy á, là Phật dạy một câu nữa là ái á, bất trọng, hay là ái mà bất nhiễm á thì bất sinh ta bà. Mình niệm bất kiên hay là niệm mà không có đạt được thanh tịnh á thì bất sinh tịnh độ. Mà muốn được thanh tịnh, muốn niệm nữa là yên tâm thì người đó không còn ái nữa, không còn mong muốn nữa. Nghĩa là cũng không, kể cả không muốn cầu về tịnh độ để sướng nữa. Nghĩa là bởi vì con khổ, sợ khổ thế gian này cho nên cho con về tịnh độ, cũng muốn cầu về tịnh độ. Thì đó là một cái lòng dục, mà chính chỗ này nó nói rằng là cái dục này á là không còn nữa. Khi nào mà các chuyện đó là biến nó trở thành, tức là mình thăng hoa nó, giống như Bồ Tát Quan Tham vậy. Làm thế nào để mình thấy rằng cả thế giới ta bà này có rất nhiều người còn đang khổ đau, là cha, là mẹ, là vợ, là con, là xã hội, là nhân sinh, là chúng sinh còn đang điêu đứng. Làm thế nào để mà con ở trong thế giới này mà con làm mọi người hết khổ, không còn là của ta nữa, thì lúc đó con mới giải thoát được. Cho nên nếu bây giờ muốn về tịnh độ, muốn cầu tịnh độ mà cái niệm của mình á, mình không đạt được, giống như mình gọi là cái bậc đa tình thị Phật tâm, mà làm thế nào mình đạt được cái chỗ đa tình thị Phật tâm? Cho con muốn về tịnh độ không thôi, rồi còn những người khác thì làm sao? Cho nên làm thế nào để mình có một cái suy nghĩ nó là mở rộng ra, mình có một trái tim, mình gọi là cái bậc cái thương yêu của mình nó mở rộng ra. Giống như mình thấy người ta có một cái khổ đau là mình giúp đỡ mà không có nhu cầu. Và để làm thế nào mà người ta đem cái nhu cầu giúp đỡ này đến với người khác. Và các vị biết là ở thế gian này là nhân quả nó rõ ràng, nó thành tựu. Thành tựu đến mức độ nghĩa là ngay trong đời này. Câu chuyện về ở đây mình ai cũng, các Phật tử thường đi du lịch á, các vị biết là khách sạn mà đắt tiền nhất là khách sạn gì? Hilton. Người ta kể về câu chuyện mà khách sạn Hilton, là các vị nghe là lịch sử của nó là sao, cả trăm năm trước rồi đó. Tức là cái việc bên Mỹ á, là một bữa nọ là ông quản lý khách sạn, là ông đang quản lý khách sạn mùa đông sương tiết vậy, một thị trấn nhỏ. Bây giờ có hai vợ chồng già đi tìm chỗ ngủ không có, vô khách sạn hỏi còn phòng không, nó hết phòng rồi. Tại vì nó là nó quá đông đi, mà lại là mùa đông mà lại tối nữa. Rồi cái hai người này họ mệt mỏi quá, nhưng mà ông thấy họ mệt mỏi cho nên ông nói thôi bây giờ để đợi tôi xem thử lại coi sao. Thế thử là sao, rồi ông mới dẫn hai vợ chồng này đi vô cuối cùng ở phía cuối sông á, mới cho nó có một cái phòng mở cửa, rồi nói thôi bây giờ hai người bị nghĩa là nghỉ ở đây đi. Cái phòng đó nó nhỏ, nó gọn, nó không có giống như là một phòng khách sạn, nhưng mà nó tươm tất á. Cho nên hai vợ chồng ngủ đó rồi sáng hôm sau họ ra đó là cái chỗ quầy tính tiền á, gọi là phòng khách để tính tiền á, thì cái người quản lý này vẫn còn làm công việc ở đó, người quản lý khách sạn này. Nhưng mà ông nói không có tính tiền, tại sao vậy? Tại vì mấy vị không phải là của khách sạn, mà cái phòng đó là phòng của tôi, cái phòng của tôi đó, phòng của tôi, cho nên là thấy mấy vị không có chỗ ngủ, cho nên mấy vị ngủ đỡ một đêm, còn ông làm việc suốt đêm không có ngủ, không lấy tiền. Thì một tháng sau cái ông quản lý này đó, ông nhận được một cái thơ mời và một cái vé máy bay, tức là mời ông đến, nghĩa là New York bây giờ là nửa, hai vợ chồng này là 1 tỷ phú, và sau khi họ rời khỏi chỗ đó rồi về quyết định là mua một cái khách sạn rất lớn và đặt khách sạn đó là Hilton, và chính cái người quản lý này được mời về để làm quản lý cho cái khách sạn Hilton đó. Đó là mở đầu cho đến bây giờ khách sạn cho rằng sang trọng nhất ở trên thế giới này gọi là mất tiền năm sao là Hilton, là do câu chuyện của ông quản lý đó, là ông là người quản lý đầu tiên khởi đầu. Cho nên nếu ở đây không phải là ông giàu có gì, nhưng mà có tình người, có suy nghĩ, có tình cảm, không có gì cá nhân của mình và không có gì quyền lợi của mình. Còn thay vì mình á, các vị biết là nếu mà những người mà ở xứ mình á, nói ruột là cái ở xứ mình á, nếu mà kiếm được những cái đó là cái mình kiếm chát được nhiều tiền á, cho nên nghĩa là nhét được chỗ nào mà giá còn cao hơn á, nghĩa là chọn được vô rồi là cái phòng của mình á mà cho người ta mướn luôn nữa, cho nên cho đó là trả tiền trong khi phòng ngủ của mình á mà mướn được á thì cũng đỡ lắm, cho nên là hy sinh cái chỗ ngủ của mình để cho người ta mướn để kiếm tiền. Chứ không có nghĩ rằng là cho người ta ngủ một đêm rồi ngày mai khỏi trả tiền, vì cái đó là phòng ngủ của tôi mà, cho nên chỉ giúp đỡ vậy thôi. Cái đạo hay là cái tình của con người được thể hiện là nếu người ta biết hy sinh, biết phụng hiến cho cuộc đời thì cuộc đời sẽ có những cái ơn cái nghĩa sẽ trả vay giống như vậy. Và do vậy lúc đó mình mới thấy rằng người ta không có khổ, là vì sao vậy? Vì người ta không có tham, chỉ là một cái quản lý cho một khách sạn rất là nghèo, rất là nhỏ nhoi, mà còn sẵn sàng hy sinh cái chỗ ngủ, hy sinh cái chỗ yên ổn của mình cho người ta ngủ, không lấy tiền. Cho nên cuối cùng là đạt được cái gì? Trở thành một cái người quản lý một khách sạn lớn và nổi tiếng trên thế giới. Nếu bây giờ mình làm một cái chùa cũng vậy, cái gì thế là cái chùa là của bá cha bá tánh, nhưng mà nhiều khi người ta tới ngủ mình cũng không muốn nữa, thì tại sao? Cho nên người ta nói là cửa chùa là chỗ từ bi. Thì cái chỗ từ bi ở đây đó không phải là cái chùa mà người điều khiển, mà chính cái người ở trong đó có từ bi hay là không. Và cũng vì vậy mà có nhiều lần người nói rằng khi mà mình nấu ăn hoặc mình đãi cho người ta ăn vậy, mình nấu ăn mình đãi ta ăn là vì mình muốn người ta ăn. Nếu mà người ta không có mặt ở đây, mình muốn đem tới cho người ta, giống như bây giờ những người nghèo khổ mà đói khổ ở quê hương mình ở Việt Nam, mình muốn đi quỷ lạo đó, muốn đem cái của mình có cho người ta, chia sẻ cho người ta. Cũng giống như bây giờ mình nói rằng đó là thấy người ta ăn mặn hoặc ăn những cái vật chất làm khổ đau chúng sanh quá, ăn những cái con vật mà làm cho người ta phát phì bệnh thận dư, cho nên bây giờ mình khuyến khích người ta ăn chay. Thì bây giờ mình phải làm thế nào nữa là mình cho người ta ăn chay rồi mình phải mang đồ ăn chay tới cho người ta để khuyến khích người ta. Thì nếu bây giờ một cái chùa mà mình phải nấu những thứ ăn chay vậy thì mình sẵn sàng cho, chứ mình không bao giờ suy nghĩ rằng là người ta ăn chay mình cũng phải đòi hỏi trong một điều kiện khác. Cho nên nhiều khi mình nấu xong rồi cái mình nói cho người ta ăn rồi mình cứ tiếc hoài, nói ăn thì ăn dữ vậy, ăn hết cứ vậy, cứ tính toán hoài, cho nên con người của mình nó cứ khổ lụy, nó cứ khổ lụy hoài. Và ở chỗ này chúng ta tạm tóm lại cái điểm ý thức của cái Phật học đầu tiên á, là chúng ta nói về cái từ đó là đạo Phật nói gì về tình yêu không? Có, trong đạo Phật có tình yêu. Nếu người Tàu gọi là cái bằng tin là cái chi, mà tại sao cả đời người ta cứ hứa hẹn khổ sở về sinh tử, thì đạo Phật là con đường nói rõ về tình yêu, nhưng mà làm thế nào để đưa tình yêu trở thành thăng hoa cho cuộc sống? Phải có hy sinh, phải có chia sẻ, phải bỏ đi những tự ngã, những ham muốn cá nhân mình, thì con người sẽ trở thành gì? Rộng lượng bao nhiêu. Và nếu chúng ta muốn tìm những Bồ Tát, vô số Bồ Tát nhưng không thấy Bồ Tát, mình muốn cầu Bồ Tát tự cứu mình, thì bây giờ mình phải tự cứu mình. Giống như bây giờ đó là Bồ Tát đi ngoài đường, Bồ Tát có dù, bây giờ mình muốn được nữa là không ướt thì mình phải che dù. Chứ không phải là nghĩa là mình muốn Bồ Tát nữa là mình phải đi theo Bồ Tát. Cũng giống vậy, nếu mình muốn nghĩa là đạt được một cái chỗ nghĩa là có cái tình yêu rộng rãi như Bồ Tát Quan Thế Âm, thì mình phải vô ngã vị tha, tức là mình buông bỏ bất kỳ cái tham muốn của mình. Những cái ham muốn mà có thể nói rằng không bao giờ chấm dứt trong con đường của mình, biến nó trở thành một dòng chảy khác. Nó nhìn thấy mình nói là giống như điện là một năng lượng vậy. Năng lượng này nó đã là trung tính rồi, bây giờ nghĩa là mình muốn bỏ vô cái quạt phải chạy cái quạt, muốn bỏ vô nghĩa là máy đèn chạy máy đèn, muốn bỏ vô cái radio thì hát thành radio chẳng hạn vậy đó. Thì mình cũng giống vậy đó, trong người mình thế nào ai cũng có dòng năng lượng hết, ai cũng có những cái ham muốn hết, nhưng mà bây giờ phải làm sao biến nó trở thành một sức mạnh khác. Nói theo ngôn ngữ của Phật học là gì? Ái chúng sinh á thì sẽ bị đau khổ đọa lạc. Nhưng mà ái chúng sinh mà theo nghĩa của Đức Phật á, nghĩa là không còn vị kỷ, không còn nghĩa là cái bằng cá nhân nữa đó, thì trở thành gì? Trở thành Phật. Vì Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử. Cái mà từ bi vô lượng, hay gọi là cái bằng từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, đó là một cái loại tình yêu đó. Và tình yêu đó nó mới phù hợp, nó mới tương đối với cái chất lượng gọi là đa tình thị Phật tâm. Còn nếu mà bây giờ mình gọi là đa tình, nghĩa là đa sầu, đa cảm, chỉ ham muốn ai, rồi nghĩa là du dương, rồi khóc lóc, rồi khổ lụy, rồi thương nhớ, chỉ có một người thôi, chỉ có hai người thôi, nói là ít nghe, cái hiện ra đó là cái dòng chảy dục vọng nó không có cùng đâu. Xin thưa các vị là dòng chảy dục vọng không có cùng. Đôi khi người ta nói rằng mấy ông đàn ông là cái bằng nghĩa là giống như ông bướm vậy, nhiều thứ lắm, có một cái chưa bao giờ đủ cả. Nhưng mà thiệt ra không phải đàn ông, nghĩa là không phải đàn bà, tất cả cái mình gọi là cái tạo nên con người của mình, tức là dòng chảy giống như nhau, tức là dục tính, tức là sự ham muốn không có dừng lại. Và nếu mà muốn dừng lại đây á, là không thể cắt đứt đó. Cũng như cái người tu hành nói rằng đó là người tu làm sao mà phải chấm dứt, phải bình đẳng. Thầy tu là thầy phải bình đẳng, không có được còn ham muốn nữa. Nhìn ai giống như nhau, nhưng mà rõ ràng không có ông thầy nào làm được điều đó cả. Tại vì ông ví như mình cũng đang cố gắng con đường, nghĩa là cái bằng hóa giải thăng hoa của nó. Thăng hoa dục tính, tức là làm thế nào để cái lòng chảy, dòng chảy cái sự ham muốn của mình á, nó biến thành một cái nghĩa là cái bằng kỳ vĩ hơn, tức là vĩ đại hơn, vì chúng sanh, chứ không phải vì bản thân của mình hoặc là những người thân yêu của mình. Thì đây là một cái việc rất là khó làm. Như ngày xưa mình hay nói là có cái bài thơ của một cái vị là giáo chủ hoặc vị nào đó làm, đó là ta có tình yêu rất mặn nồng á, nói vậy đó. Yêu người, yêu vật, yêu gấp nông sông, tình yêu trang dưới trong hoàng vũ, không thể yêu riêng cách má hồng. Nếu cách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý phải quay chiều, xoay chiều, hướng về phụng sự trong nhân loại sẽ gặp tình ta không khó yêu. Thì lời thơ đó chỉ là một trong những cái biểu hiện để bước vào con đường của nghĩa là tình yêu của đạo Phật, đúng nghĩa của nó. Cho nên chữ tình yêu cứ là ái thôi, ái tình thôi. Rồi bây giờ nghĩa là ái á, bất trọng thì nghĩa là không có thể sinh ta bà. Cho nên nếu mình còn ái gì mình còn nhiều quá thì bắt buộc mình phải còn gọi là còn phải sinh đến thế giới này. Mình còn thương yêu nhiều lắm. Cho nên đó là tội nghiệp mấy bà già, nhiều khi nó là thấy lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào cũng cầu về tịnh độ, nhưng mà nói tới trời ơi con với cháu thương tới nó mà là đi không đành. Đi không đành thì làm sao mà về tịnh độ được. Cháu nội rồi cháu ngoại, rồi đó là con, rồi con út, rồi con trai, rồi con gái. Cho nên khi mà cái tha thiết của mình nó còn thì các vị biết là những chất liệu đó là nguyên nhân mà, nguyên nhân tạo thành gọi là sinh tử quyền lao, tùng tham dục khởi, tức là do cái tham dục đã dục. Nếu lúc nào mà mình có thể từ bỏ được nó, lúc nào mình có thể là ra đi mà tự tại là gì, không còn gì ai nữa. Mà nếu mình có làm gì, có thương ai thì thương hết tất cả chúng sanh, thương luôn cả bạn vật ái, cho bằng đó là hữu tình và vô tình. Mỗi lần đọc một câu kinh đó, cầu nguyện chú nguyện, các vị cứ nhớ cái câu đó hoài là gì, hữu tình vô tình đều tròn thành Phật đạo. Cho nên cái lời chú nguyện ở trong một cái bài kinh ăn trưa thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà nó tha thiết rồi nhỉ. Là gì? Nghĩa là mình làm thế nào để mà mình tu hành cái tâm đức của mình có thể phổ độ cho tất cả chúng sanh, tức là chính tình yêu này nghĩa là mình nâng cao, đưa cao để nó không còn một cái dục tính bình thường nữa. Tức là nó không còn phải cái câu mà Đức Phật nói nghĩa là cái phần tham muốn nhiều là khổ nhiều. Như vậy là Đức Phật cũng tham muốn nhiều chứ, Đức Phật cũng yêu thương chúng sanh nhiều, Đức Phật có khổ không? Không. Tại vì đâu có phải là của mình đâu, đâu phải là mình đâu. Mà cái đầu tiên mà Đức Phật ra đi để tìm chân lý cũng là vì muốn cho chúng sanh hết khổ, cũng là một dòng chảy của dục. Mà cái đó được gọi là gì? Đó gọi là thiện pháp dục. Cho nên mình đó là mình có một cái lòng mong cầu, mong muốn để chứng đắc, mong muốn để thành tựu, mong muốn để giải thoát chúng sinh, mong muốn để mọi người thoát khổ, và mong muốn rằng là yêu thương nhân loại giống như cùng nhau trong một mái nhà, thì cũng là một cái mong muốn đó mà không phải là khổ. Cái mà gọi là cái bằng tham dục mà nó là đa dục mà vi khổ là nguyên nhân là gì? Là vì mình vị kỷ, mình tham luyến mình sầu não. Nói một cách khác, nghĩa là nó có tính chất nữa là cá nhân và thỏa mãn, thì cái đó là nỗi khổ. Các vị biết ở Việt Nam mình hồi xưa có một ông vua mà ông nói nổi lời luôn, trẻ mà trong hầu như tất cả những vị vua mà các vị đọc lại trong lịch sử, ít có vị vua nào mà sống tới 70-80 tuổi, không có ông vua nào sống 80 tuổi. Có thể nói như vậy, tại sao vậy? Nó quá nhiều về dục lạc, về ham muốn. Nó là biết bao nhiêu tham thú, biết bao nhiêu đồ ăn bổ dưỡng, nhưng mà cũng quá nhiều mà làm sao được mà chịu cho nổi. Có một ông thậm chí các vị biết gọi là cái ông Lê Long Đỉnh, còn có cái tên là gì, Lê Ngoại Triều, trời ơi tội nghiệp không, đi ra để mà đi ra triều mà phải nằm thôi, cái ngồi còn không nổi nữa thì làm sao mà không khổ. Mà mình nghe mà đâu mình nói ai mà nó sướng như vua vậy, mà vua mà kiểu đó thì sao mà vua nó khổ không? À, đó là nó tùng cái câu này, đó là cái bằng ta dục là bị khổ là vậy, tức là cái bằng nó dục vọng này, tức là một dòng chảy của sự ham muốn. Cho nên nếu mà người ta biết điều dưỡng thì người ta là tu hành thì người ta có thể là sử dụng từ phần sau của nó, tức là thiểu dục vô vi. Làm sao mình sẽ nói về cái chủ đề gọi là thiểu dục vô vi, và mình sẽ nói là tại sao gọi là vô vi. Có nhiều người bây giờ chưa hiểu từ vô vi, bởi vì trong từ của Hán có nhiều người nó vô vi là gì? Vi là làm, vô vi là không có làm gì hết, ở không cũng thôi. Cũng như cái từ bây giờ mình gọi là từ là làm á, làm thinh. Làm tức là một động từ, mà thinh là không có nói gì hết. Làm thinh là cái không có âm thinh, không có nói gì hết. Làm thinh, nhưng mà nói là làm rồi. Làm thinh tức là không nói. Cho nên là rất là khó hiểu không? Cho nên đây chúng ta dừng lại ở đây, nhưng mà xin được mong ước rằng tất cả các vị sẽ có một cái ý nghĩ rất là sâu xa về cái từ đó là làm thế nào để cho đời có những cái cuộc sống dễ thương mà không phải vì khổ đau bị dục lạc. Và chúng ta cũng không quá đắm mê dục lạc để rồi chúng ta phải khổ. Nếu mà các vị có muốn thì cũng giống như thầy, muốn nhiều dừa thôi. Muốn nhiều dừa. Hay cái gì nhiều dừa thì còn có thể chấp nhận được, mà cái gì vượt quá over rồi thì là có khổ đau. Khi còn đi học thầy nhớ có một câu là mấy ông phải nhớ, một vợ là gì? Làm giềng lèo. Hai vợ rồi ba vợ. Tội nghiệp mấy ông không? Cho nên đó là một vợ thì còn đừng nằm giường heo, mà hai vợ thì cuối cùng phải nằm giường heo, và ba vợ thì tôi ra chuồng heo luôn. Mà ra chuồng heo còn đỡ nữa. Cho nên cái là ham muốn làm cho người ta khổ vậy. Nhưng mà rõ ràng đó là nó cũng là một chất liệu, một cái chất xúc tác. Nếu mà ta không có thì nó trở thành cái là vô vị đi. Cho nên mình phải hiểu là sử dụng nó, năng lượng đó sử dụng thế nào là do mình, chứ không phải là do cuộc sống.
Chúng sanh vô duyên tại nguyện độ phiền não vô thần tại nguyện đoạn phàm mong vô lượng tại nguyện học phật đạo vô
đều chọn thành Phật đạo.